Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 37, Như Nghèo Được Của Báu, tập 437. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lambeth, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 13 tháng 5 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 984, bắt đầu xem từ dòng thứ 3, 18.4, đoạn thứ 4, sửa lỗi thì sở nguyện liền được, chia làm hai đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất, theo lời dạy mà hối cải. Mời xem kinh văn. Sở tác như phạm, tắc tự hối quá, khử ác tụ thiện, triêu văn tịch cải. Bốn câu kinh văn này, chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Từ câu sở tác như phạm cho đến sái tâm dịch hạnh, đều là lời khuyên dạy chúng ta phải phụng trì kinh giới. Thực hiện kinh giới Niệm Lão ở đây nói với chúng ta rằng tất cả đều là lời khuyên dạy chúng ta, là Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên dạy chúng ta phải phụng trì kinh giới, phải bỏ ác tu thiện, khử ác tụ thiện, cải vãng tu lai, tức là bỏ những hành vi ác sai trái trước đây, tu những thiện nghiệp đúng đắn ở hiện tại, những hành vi ác, sai lầm trong quá khứ, như đã nêu phía trước, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Những thứ này nhất định phải buông bỏ. Nghiệp thiện hiện nay trước mắt chúng ta học tập kinh điển, đem thiện ác làm cho rõ ràng. Những gì trong kinh giáo nói với chúng ta, chung quy lại chính là một thiện, một ác. Ác nhất định phải xả bỏ, phải buông xuống. Thiện phải nghiêm túc học tập, không chỉ là phải nghĩ thiện, miệng phải thiện, hành vi phải thiện, ba nghiệp đều thiện. Đó là đệ tử Phật. Tám chữ cuối cùng này của Niệm Lão nói rất hay. Theo thiện như nước chảy, biết lỗi thì sửa ngay. Tiếp theo là đoạn sái tâm dịch hạnh. Phần kinh văn gồm 6 câu. Phụng trì kinh giới như bần đắc bảo, cải vãng tu lai, sái tâm dịch hạnh, tự nhiên cảm giáng, sở nguyện triếp đắc. Tên của phẩm này gọi là như nghèo được của báu. Đây là từ trên ví dụ để nói. Cho nên, biết phụng trì kinh giới phải dùng tâm thái như vậy, như nghèo được của báu. Đây là cốt lõi trong phẩm kinh này. Đức Thế Tôn từ bi đến chỗ tột cùng. Ứng hóa đến thế gian này để dạy dỗ chúng ta. Điều Ngài dạy 49 năm giảng kinh, dạy học. Mục đích là gì? Thương xót chúng sanh. Chúng sanh đáng thương. Đặc biệt là chúng sanh trong 6 đường luân hồi. Khẳng định là ác nhiều thiện ít. Mê hoặc điên đảo. Đối với tất cả những gì trước mắt, mê mà không giác. không biết tất cả những gì trước mắt là giả. Không phải thật. Nhận giả làm chân. Trong cảnh giới hư huyễn không thật này, mê hoặc điên đảo, tạo tác tất cả nghiệp ác, cảm lấy quả báo khổ của luân hồi, toàn là tự làm tự chịu. Nếu như không phải gặp được giáo huấn của Phật Đà, chúng ta đối với luân hồi chỉ có nhẫn chịu đời đời kiếp kiếp, không bao giờ dứt. Thiện nhân đã tu trong quá khứ, đời này được phước báo trời người, được phước báo trời người. Không có người dạy dỗ, chớp mắt lại mê. Tội lỗi không những không dừng lại mà còn tăng thêm. Đời sau rơi vào ba đường ác: Phật nói với chúng ta ba đường ác, một khi đọa vào thì 5.000 kiếp. Nếu quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật, quý vị sẽ cảm thấy kinh sợ. Đây là thật, không phải giả. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi xuất hiện ở thế gian chỉ có một nguyện vọng: hy vọng giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Nỗi khổ trước mắt, người thật sự hiểu rõ thì giác ngộ, sẽ không cảm thấy là khổ. Người mê hoặc không hiểu rõ chân tướng sự thật, họ khổ, vẫn không ngừng tạo nghiệp, tạo ra là tham, sân, si, mạn, nghi. Tham, sân, si, mạn, nghi chịu quả báo gì? Chính là lục đạo luân hồi, chính là thập pháp giới. Không có ngày ra khỏi. Nghiệp ác tích lũy một ngày, nhiều hơn một ngày, một năm nhiều hơn một năm. Nếu như đệ tử Phật đối với tu hành bị gián đoạn, tu là tu sửa, hành là hành vi. Hành vi dù nhiều cũng không ngoài khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp, chính là ý nghĩ. Thiện niệm ít, ác niệm nhiều, niệm niệm
Tôi có
đều
nhìn Phật
không
khác.
rời lục
Đúng
đạo
rồi.
luân hồi. Cho
À,
nên,
chỉ có Phật Pháp
Phật
chẳng
Pháp
khổ,
nói khổ
hiểu chân
và
chính.
vui, trong đó có cái khổ tận cùng.
Bất
Không
lãi
thể
thôi
thoát
miễn
khỏi
hủy,
luân
thì
hồi,
sẽ
đó
chân chính.
là khổ tận cùng.
Cũng
Khổ
có
không
khi.
thể nào diễn tả. Có
À,
thể thật
nếu
sự vãng sanh
chân
về
chính
thế giới
vãng
cực
sanh
lạc
vào cực lạc thế giới chắc
mới
được
có thể nói là thoát khổ
thoát
rốt ráo,
chịu chân khổ,
được
được chịu
vui
chân
rốt
khổ,
ráo,
được
lìa
khổ.
khổ được vui.
Đại
Nhưng
sư Phật
pháp môn
bảo
này
trụ Phật tôi sợ
chư
tôi sẽ
Phật
bảo
đều nói pháp môn
y
này dễ
hiển
hành
nạp
mà khó tin.
tôi
Phật nói,
sợ
trong
ta
quá
mà
trình
sự
chúng ta
sự
chính
sự quá
mình
trình
học
đàn
tập,
đạo y
có
sản
cảm
sinh đại
nhận
trí
rất sâu.
tôi
Phật
sợ
nói
thật đấy
rất đúng.
y
Một
trí
chút
tôi
cũng
sợ.
không giả. Học
Sư
Phật,
phụ sư
học
sinh giáo
kinh giáo,
mục
mục
đích là
đích
sao?
là gì? Giúp
Bao
chúng
giờ
ta
mà
giác
chủ
ngộ, giúp
bao
chúng
giờ mà
ta
trên
thật
trường
sự
phát
phát
sinh
tâm, hy
sinh mạng
vọng
sản
trong
sinh
đời
không gián
này.
đoạn. Dũng
Vĩnh
tu
viễn
huyền
rời
niệm Phật
khỏi thế
sinh
giới
hoa
ta
kỳ
bà. Thế
đồng sinh
gian
dục sư
này
tu
chúng
trì
ta đang
trường
cư
sinh
trú
giáo
hiện nay, cầu
ở
sanh
chúng
thế giới
sanh
cực lạc,
chỉ là gì ly
rời
khai chúng sinh
khỏi
giáo
thế giới này, vĩnh
dũng tu
viễn
huyền
không còn
tu sanh cõi
tạo
luân hồi
luân hồi nữa,
ly
rời
khai chúng
khỏi
sinh giáo
đến thế giới cực
khổ
lạc,
hạnh
có
diệt
thể
thành
nói
Phật
như
pháp
vậy, thì
sẽ được
được
đến
quả
Phật
báo rốt ráo viên mãn.
究竟圆满的果报了。为
Vì
什么？
sao? Thứ
因
nhất, vãng
我
sanh
生在
về
这
thế
个
giới
世
cực lạc, thọ
寿
mạng
命
vô lượng,
无量，
gọi
永
là
无量
vô
寿。
lượng thọ. Phật
阿弥
A-di-đà
陀佛无量
vô
寿。
lượng thọ, mỗi
每个
người vãng
往生
sanh
到
về
极乐
thế
世界
giới
的
cực
人。
lạc, đều
đều
được
được
vô
như
lượng
vậy.
thọ.
Đây
Đây
là
là bản nguyện của
A
Phật
Di Đà Phật bản nguyện.
A-di-đà.
48
48
niệm Phật
nguyện là bản nguyện.
à, 48
48
bản nguyện.
nguyện phải ghi nhớ,
Phải
không
ghi nhớ.
được quên mất.
Bất năng quên đi. Nếu
Quý
sao phải
vị mới có
chẳng
thể
mà
hướng về thế
chịu
giới cực lạc. Thật
chân
sự
chân
phát
phát
nguyện
nguyện
cầu sanh
chúng
về
sinh
thế giới
chịu
cực
chân
lạc.
à,
Vãng sanh
vãng sinh
về thế
chịu
giới
chân
cực lạc,
vì
vì
sao
sao
phải
nói là dễ,
chịu
gọi
y
là
hiển
đạo
nạp
dễ hành,
hành
rất
ấy
dễ dàng đi. Đại
Phật mới
sư
cao
Ngẫu Ích
sao
trong
biết thật
Di
mới cao
Đà
sao
yếu
biết thật
giải
cao sao
nói với chúng ta, có
nam
thể
mô
vãng
a
sanh
di
hay không, hoàn
chuyển giải
toàn ở chỗ
sinh
có
viên
tín
tri
nguyện
dục
hay không. Quý
nếu
vị
chỉ là
chỉ
dục
cần
sinh
có tín,
dục
có
duyên
nguyện,
thì
thì
Phật
quý
giáo
vị quyết
trên
định được vãng sanh.
dục chúng
Có
sẽ
đồng học hỏi, cái
hồi
nguyện
tâm
này
ý niệm
con không
phát
phát
sinh
nổi.
lại à tự
Đối
tâm sinh
với
chi
thế giới này
chuyển
còn
niệm
tham luyến,
Vô
từ
sinh
vô
diệt
thủy
tâm
kiếp
sinh
đến
chi
nay, gốc
căn
rễ
sanh
đã
chuyển chuyển
sâu chắc. không dễ dàng. Đời đời kiếp kiếp đã nhiễm những tập khí ác này. Không ai nói với chúng ta, chỉ có Phật nói với chúng ta. Phật nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt. Thế giới này là giả. Chúng ta không biết, đây gọi là mê hoặc. Đây gọi là ngu si. Nhận giả mà không nhận chân. Thế giới này vì sao là giả? Tất cả các pháp đều là pháp sanh diệt, có sanh có diệt, vậy thì không phải chân. Chân là không sanh không diệt, là chân. Có thể tìm thấy ở nơi bản thân chúng ta không? Có thể tìm được. Vốn dĩ là không sanh không diệt. Chúng ta đem cái không sanh không diệt thật sự mê hoặc rồi, biến thành giả, biến thành pháp sanh diệt. Cho nên kinh nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ngay cả Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư khi khai ngộ, câu cuối cùng Ngài nói là: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vũ trụ này, thế gian này, khoảng cách gần là hệ mặt trời, xa thì chỉ có thể nói là không thể nói, không thể nói. Không có bờ mé. Người xưa của Trung Quốc nói, lớn không gì ở ngoài, nhỏ không gì ở trong. Hai câu nói này là gì? Hai câu nói này chính là lượng tử. Ngày nay được các nhà khoa học phát hiện, lượng tử quả thật lớn không gì ở ngoài, nhỏ không gì ở trong. Tướng lớn nhỏ có hay không? Không có. Vì sao không có? Tướng là giả. Lớn là giả, nhỏ cũng là giả. Lớn nhỏ đều không thể chấp trước, đều không thể để trong tâm. Chấp trước để trong tâm là mê rồi. Vậy nếu chúng ta hỏi, có mấy người buông xuống, không để ở trong tâm? Mười phương ba đời, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi, không có vị nào không giáo hóa chúng sanh, khuyên dạy chúng sanh phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ là nhìn thấu, thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Sau đó tự nhiên đem thế gian hư vọng không thật này buông xuống.
Phật
buông xuống cầu sanh tịnh độ thì không còn chướng ngại. Người bình thường, chướng ngại vạn sanh tịnh độ từ đâu đến? Tham luyến thế gian này, không chịu buông xuống. Ở thế gian này, tranh danh đoạt lợi, đến cuối cùng cũng thành không. Đường Thái Tông, mọi người đều biết là hoàng đế tốt trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi chết rồi, đi về đâu? Địa ngục vô gián. Quý vị nói xem có ý nghĩa gì? Giống như phẩm trước nói, tạo nghiệp ác, nghiệp ác là chỉ cái gì? Chiến tranh. Chính quyền nhà Đường là dựa vào vũ lực. Mà giành được chiến tranh, chết biết bao nhiêu người. Nắm được chính quyền, tuy là hoàng đế tốt, hết lòng lo nước, thương dân, việc tốt lớn nhất không phải là thời trinh quán thịnh trị. Vậy là gì? Là hội tập sách quý. Tề gia trị quốc của tổ tiên, ông biên soạn thành một bộ sách như vậy, chính là Quần Thư Trị Yếu mà chúng ta thấy hôm nay. Cuốn sách này hiện nay đã in ra, lưu thông khắp thế giới. Đây là công đức của ông. Nhờ công đức này, Bồ Tát Địa Tạng cứu ông ra khỏi địa ngục. Sự việc này cho chúng ta bài học gì? Chúng ta phải biết. Sau khi biết rồi, mới hiểu ý nghĩa của Viện Hán Học. Năm kia, tôi quen biết với ông hiệu trưởng. Nói đến vấn đề này, hiện nay xã hội trên địa cầu động loạn. Người sanh trong thời đại này đáng thương. Phú mà không vui. Quý mà không an. Thời đại ngày nay khổ biết bao. Tổ tiên dạy chúng ta. Vì sao chúng ta phải học
văn hóa truyền thống. Vì sao không đi học khoa học triết học? Khoa học triết học không thể giải quyết được vấn đề của chúng ta. Tổ tiên chúng ta có trí tuệ. Chúng ta phải thừa nhận, phải khẳng định. Nói theo sự thật. Thời đại đó của tổ tiên. Phú mà vui, quý mà an. Cho nên, không ai không ngưỡng mộ phú quý, bình an, vui sướng từ đâu mà đến? Từ tự tánh đến. Hay nói cách khác, tất cả chúng sinh, ai ai cũng có, không ai là không có. Đáng tiếc vô cùng là chúng ta đánh mất nó, không phải thật sự mất, mà là mê mất, không nhận thức được. Chân thật nhận thức được, tôi tin tưởng quý vị sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi thứ này. Trí tuệ và đức năng giống như các bậc thánh hiền xưa. Tìm lại trí tuệ, đức năng vốn có của chúng ta. Tìm lại bằng cách nào? Giác ngộ là được. Cái mất của chúng ta ngày nay gọi là mê mất, không phải thật sự mất. Thật sự mất thì quý vị không tìm lại được nữa. Mê, chưa mất mà cũng giống như mất đi. Cho nên, chỉ cần phá mê, khai ngộ, tự nhiên liền hiện tiền, trí tuệ hiện tiền, đạo đức hiện tiền. Vạn đức, vạn năng đều hiện ra. Không khác với chư Phật, Bồ Tát. Thứ này, tổ tiên Trung Quốc có. Người Ấn Độ cũng có. Phật Đà xuất hiện ở Ấn Độ. Khổng Mạnh Lão Trang xuất hiện ở Trung Quốc. Trong Phật giáo gọi các ngài là Phật Bồ Tát. Thích Ca là Phật. Đệ tử của ngài là Bồ Tát. Ở Trung Quốc, Khổng Tử Lão Tử Thánh Nhân bình đẳng với Phật Đà của Ấn Độ.
các ngài là cùng một cảnh giới. Khổng Tử cả đời không có địa vị cao. Không có tài phú. Có gì? Vui vẻ, hạnh phúc. Người giác ngộ, bậc thánh hiền, theo đuổi chính là việc này. Họ không cầu danh văn, lợi dưỡng. Không cầu những tài phú, tài bảo thế gian này, họ không cần. Họ cần gì? Họ cần khỏe mạnh, họ cần vui vẻ, họ cần hạnh phúc. Ba thứ này, ai có? Bồ Tát có. Người giác ngộ có. Người mê hoặc thì không có. Người mê hoặc thực tại mà nói có, nhưng không biết, quên mất rồi. Không tìm lại được, càng mê, càng sâu. Người giác ngộ tìm ra được rồi. Vốn dĩ, ở trong tâm mình. Cái này là chân tâm, không phải vọng tâm. Phàm là khởi tâm động niệm, cái tâm đó là vọng tâm, chân tâm không sanh, không diệt. Chân tâm vĩnh viễn không nhiễm ô. Đại sư Huệ Năng khai ngộ, ngộ cái gì? Chân tâm tìm thấy rồi. Vọng tâm làm rõ ràng rồi. Dùng chân tâm không dùng vọng tâm, đó là Phật, Bồ Tát. Chân tâm như thế nào? Thứ nhất, thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh. Nó vốn là thanh tịnh, vĩnh viễn thanh tịnh, quyết định không có nhiễm ô. Là thật, không phải giả. Hiện tượng thứ hai, không sanh, không diệt. Nó không có sanh, diệt. Vọng tâm có sanh, có diệt. Vọng tâm chính là ý nghĩ. Niệm trước diệt, niệm sau sanh, một cái nối tiếp một cái. Tần suất cao bao nhiêu? Tốc độ nhanh bao nhiêu? Phật ở trên kinh nói với chúng ta, một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Trong một cái búng tay, cho nên nó là giả ngay trước mắt. Chúng ta lại không nhìn ra nó là giả. Nó từ đâu đến? Mê mất chân tâm, sanh ra huyễn tướng. Càng mê càng sâu, phiền phức liền đến. Mê sâu nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lên trên nữa là cõi người. Trên cõi người là cõi trời. Trời vẫn là mê, chưa ra khỏi luân hồi. Cho dù đến cõi trời phi tưởng, phi tưởng, vẫn là mê mà không giác.
thật sự phiền phức.
Ai biết được? Người giác ngộ biết.
Người giác ngộ chúng ta nói là minh tâm kiến tánh. Trong tự tánh đức thứ nhất, vô lượng đức năng. Trong vô lượng đức năng, thứ nhất là gì? Là từ bi. Cho nên, nhà Phật có nói, lấy từ bi làm gốc, lấy phương tiện làm cửa. Từ bi là gì? Là yêu thương. Sự yêu thương này là yêu thương thật, vĩnh viễn sẽ không biến chất. Người thế gian nói yêu thương xuất phát từ vọng tâm. Vọng tâm thiên biến vạn hóa. Hôm nay yêu bạn, ngày mai không yêu nữa. Không những không yêu, còn sinh ra oán hận. Chúng ta nêu ví dụ thực tế, mọi người nhìn xem. Quý vị xem tình yêu cha con. Đứa trẻ mới sanh ra, còn chưa biết nói. Quý vị xem cha mẹ yêu nó biết bao. Nó mở mắt nhìn thấy cha mẹ, quý vị xem nét mặt của nó. Nó yêu cha mẹ. Cha con có tình thân lúc này thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Lớn lên rồi, già rồi, tình thân cha con không còn thấy nữa. Tình thân đó là chân tâm. Quyết định không xen tạp một tơ hào tạp niệm nào. Tức là nó không có phân biệt, không có chấp trước. Là thật, không phải giả. Chúng ta phải quan sát kỹ. Những gì Phật Bồ Tát nói đều ở ngay trước mắt. Chỉ cần quý vị quan sát kỹ, sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần, quý vị đều có thể phát hiện. Sau đó quý vị mới bội phục Phật Đà, thật có trí tuệ. Thật phi thường. Tất cả đã thấy được, nhìn thấu rồi. Sau khi nhìn thấu rồi thì tâm thái như thế nào? Không khởi tâm, không động niệm. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Sáu căn đối với sáu trần không khởi tâm, không động niệm. Sáu căn sáu trần rõ ràng, minh bạch. Không khởi tâm, không động niệm chính là chân. Khởi tâm động niệm là vọng. Không khởi tâm, không động niệm, chân tâm làm việc. Khởi tác dụng, khởi tâm động niệm, vọng tâm làm việc. Dùng vọng tâm là phàm phu, dùng chân tâm là Phật, Bồ Tát. Những đạo lý Phật nói này, đây là trân báu. Chúng ta phải tiếp nhận. Tiếp nhận là gì? Chúng ta phải học tập, chúng ta phải thật làm. Ngài không thể đem cái Ngài giác ngộ cho ta. Ngài làm không được. Nếu có thể làm được thì chúng ta không cần tu rồi, cũng không cần học nữa. Phật Bồ Tát từ bi, sự từ bi của Ngài đều cho chúng ta.
Nhưng Ngài không làm thay được. Mê là quý vị tự mê ngộ, vẫn phải tự quý vị ngộ. Đó là lẽ đương nhiên. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Câu sau cùng này đây là lời chỉ dạy với lòng từ bi đến tột cùng của Thế Tôn. Phụng trì kinh giới như nghèo được của báu. Lời này Niệm Lão nói rất hay. Đây là cốt lõi của phẩm kinh này. Là tông chỉ của phẩm kinh này. Là lời chỉ dạy với lòng từ bi đến tột cùng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Người nghèo được của báu. Người nghèo có được của báu thì các khổ liền dứt, họ liền lìa khổ được vui. Cái khổ này là gì? Là nỗi khổ về vật chất. Thiếu thốn đời sống vật chất. Khi có được châu báu thì đời sống vật chất được giải quyết. Không còn phải lo nghĩ về ăn, mặc, ở, đi nữa. Từ đó an vui, không lo. Việc này đơn giản, dễ thấy. Trong xã hội này, khắp nơi đều có thể thấy được. Trong chú giải nói, đây là dùng báu để ví dụ cho công dụng vi diệu của kinh giới. Dùng cái này để làm ví dụ. Nếu quý vị thật sự được kinh của Phật, không phải nói quý vị được cuốn kinh thì không khởi tác dụng. Bản kinh này quý vị thông đạt rồi. Giúp quý vị khai ngộ rồi, hiểu rõ rồi. Khiến quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ, nhân sanh. Bao gồm quá khứ, tương lai, cõi này, cõi khác. Quý vị hiểu rồi, làm rõ rồi. Đây là được bảo vật. Người nghèo đã được của báu thì chính là thứ gắn liền với mạng sống. Tự nhiên phải hết sức bảo vệ, không thể để mất nữa, được rồi sợ mất đi. Phải cất giữ cẩn thận. Sợ mất. Đây là người thế gian. Đây là khuyên người tu hành thọ nhận kinh giới. Thọ là thật sự tiếp nhận. Y theo lời dạy mà phụng hành, kinh của Phật giảng lý, giảng đạo lý, giới của Phật, dạy bạn giữ quy tắc. một bên là giác ngộ. Kinh giúp bạn giác ngộ. Một bên là tu hành, giới giúp bạn tu hành. Đoạn ác, tu thiện, chính là giới. Dưới đây là ví dụ, giữ gìn như bảo vệ đầu và mắt, nếu có thiếu sót, vi phạm thì phải nhanh chóng sám hối, không thể tái phạm nữa. Đây là thật sự đã đạt được một cách tự nhiên, không hề có chút miễn cưỡng nào. Đó chính là đọc kinh, y theo lời dạy trong kinh mà tu hành, đem tất cả những sai lầm của mình hoàn toàn sửa đổi lại. Tu hành phải nhớ, tu sửa hành vi sai lầm, giết hại, trộm cắp, tà dâm là hành vi sai lầm của thân. Nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói lời hoa mỹ là hành vi sai lầm của lời nói. Tham, sân si là hành vi sai lầm của khởi tâm, động niệm. Đều đem nó sửa đổi lại. Sửa đổi lại cái gì? Là thập thiện. Thập thiện nhiếp tất cả các pháp hành, cũng chính là phương pháp tu hành cụ thể. Kinh giáo là giúp đỡ chúng ta hiểu rõ tất cả các tướng của các pháp thế xuất thế gian, chân tướng của tất cả các pháp. Đối với việc này, phải khéo tự phụng trì. Câu này quan trọng. Có thể khéo tự mình phụng trì như bảo vệ đầu và mắt khi bạn thật sự nhận thức rõ ràng rồi. Bạn sẽ biết bảo vệ nó. Kinh điển thì bảo vệ như thế nào? Là hiểu rõ ý nghĩa lời Phật dạy, y theo đó mà phụng hành. Phải thật sự làm được. Cho nên phía dưới nêu ví dụ. Như bảo vệ đầu và mắt. Trong lúc nguy cấp, điều đầu tiên quý vị bảo vệ là đầu, bảo vệ mắt. Hai thứ này đặt lên hàng ưu tiên bậc nhất. Nếu có thiếu sót phạm lỗi, phải mau sám hối, thề không làm nữa. Phần dưới đây dạy chúng ta sái tâm đổi hạnh. Rất nhiều đồng học đến hỏi tu hành như thế nào. Bốn chữ này chính là phương pháp tu hành mà Phật dạy cho chúng ta. Trong phần chú giải phía dưới, chữ sái bên trái là bộ ba chấm thủy, bên phải là chữ Tây, Đông Tây Nam Bắc là chữ Tây, âm đọc là tẩy, hoàn toàn giống chữ tẩy, cùng một ý nghĩa. Sái tâm nghĩa là tẩy trừ tâm cấu. Tôi thường khuyên bảo các đồng học, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, Chúng ta ở ngay trong đời sống hàng ngày, sáu căn tiếp xúc sáu trần. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cộng thêm ý. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp là đối tượng của ý căn, chính là khởi tâm, động niệm. Phải như thế nào? Thấy rõ ràng, nghe rõ ràng. Mọi thứ đều rõ ràng, đều hiểu rõ. Không để trong tâm. Tâm rõ ràng, minh bạch. Không trụ lại ở trong tâm. Điều này quan trọng. Quý vị để nó trong tâm là sai rồi. Vì sao? Trong chân tâm cái gì cũng không có. Thiện ác đều không có. Vọng tâm mới có thiện, có ác. Cho nên chúng ta dùng chân tâm, học dùng chân tâm không có thiện ác, là bình đẳng. Không để ở trong tâm, tâm quý vị liền tự tại. Tâm liền vui vẻ. Để ở trong tâm, tâm liền có gánh nặng. Tâm có gánh nặng là vọng tâm, không phải chân tâm. Làm thế nào dần dần thoát khỏi vọng tâm? Để chân tâm hiện ra, chính là sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần. Mọi thứ đều rõ ràng, tuyệt đối không để trong tâm. Từ tâm, Đại sư Huệ Năng nói rất dễ hiểu. Tâm là thanh tịnh. Để trong tâm thì liền bị nhiễm ô. Vốn dĩ trong tâm không có gì. Bạn đặt vào một điều thiện thì bị thiện làm nhiễm ô. Thậm chí đặt cả Phật vào thì cũng bị nhiễm ô. Ngay cả Phật cũng không thể giữ trong tâm. Tịnh Độ Tông là ngoại lệ. Thiền Tông không thể giữ. Tông phái nào cũng không thể giữ. Tịnh Độ Tông vì sao ngoại lệ? Tịnh Độ Tông niệm Phật A-di-đà là chính xác. Vì chúng ta muốn đến thế giới cực lạc. Là sự việc như vậy, điều kiện đến thế giới cực lạc, tín nguyện, trì danh. Trì danh chính là niệm một câu A-di-đà Phật là được rồi. Cho nên đây là pháp phương tiện của Tịnh Tông. Đến thế giới cực lạc rồi, lại buông xuống. Chưa đến thế giới cực lạc, thì quyết định không được buông A-di-đà Phật. Cho nên, chỉ cho phép quý vị trong nhị lục thời, tức là suốt 24 giờ, niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Như vậy là đúng rồi. Quý vị sẽ không sai. Sái tâm là tẩy trừ tâm cấu. Nhớ kỹ, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Thanh tịnh, không có tâm cấu. Trong tâm để thứ gì vào, chính là tâm cấu. Để Phật thì chỉ được để Phật A-di-đà, không được để Phật Thích Ca Mâu Ni. Để Phật Thích Ca Mâu Ni thì không đi được thế giới cực lạc. Điều này phải biết. Tôi ưa thích Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không được, cũng không thể. Dịch hạnh, nghĩa là chữ dịch ở đây chỉ về sự biến dịch, nghĩa là dừng ác, hướng thiện, bỏ tà theo chánh, hồi tiểu, hướng đại, bỏ giả, giữ chân, vân vân, ngụy, tất cả đều là ngụy, đều là giả. Ngay cả Phật Pháp cũng là giả. Điều này nhất định phải hiểu. Công phu, nếu quý vị không hiểu những điều này, không nhận thức nó, quý vị không có cách nào để áp dụng nó cho tốt, áp dụng đúng, giúp chúng ta phá mê khai ngộ, giúp chúng ta lìa khổ được vui. Như vậy thì tự nhiên cảm giác
sở nguyện triếp đắc. Nghĩa là tự được cảm ứng. Phật lực âm thầm gia trì, phàm những điều mong cầu đều được viên mãn. Ý nghĩa mấy câu này vốn thường được giảng nói. Hôm nay, thời gian đến rồi, chúng ta học tập đến chỗ này. Một câu nói quan trọng nhất. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, rõ ràng minh bạch. Không để ở trong tâm. Trong tâm chỉ để Phật A-di-đà thì đúng rồi. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Được rồi. Hôm nay thời gian đã đến. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.